Các bạn thân mến, tủ sách theo yêu cầu ngày hôm nay xin giới thiệu một cuốn sách rất đáng được chú ý vừa được ra mắt hồi đầu năm, có tựa đề Đàm phán giải phóng con tin của tác giả George Corriger. Nội dung chính của cuốn sách là việc áp dụng các kỹ thuật đàm phán giải phóng con tin của các chuyên gia đàm phán con tin vào việc giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với một trích đoạn của cuốn sách này. Bạn đang đi bộ trên đường, bất chợt một người đàn ông lạ mặt tiến tới từ phía sau, chĩa súng vào đầu bạn. Tao sẽ giết mày. Về mặt hình thức mà nói thì rõ ràng là bạn đã bị bắt làm con tin, nhưng bạn vẫn chưa xuất hiện cảm giác này bởi vì bạn vẫn có thể suy nghĩ, nói và hít thở. Bạn có thể hỏi kẻ đang bắt giữ mình rằng, làm ơn hãy cất khẩu súng của anh đi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Nếu câu trả lời của hắn là, còn lâu, tao sẽ giết mày ngay lập tức, bạn sẽ thay đổi mục tiêu bằng một câu hỏi khác, làm ơn cho tôi 5 phút thôi, hãy nói cho tôi biết anh muốn gì. Tôi là George và tôi có 4 đứa con thơ dại ở nhà. Khẩu súng vẫn chưa hạ xuống. Không thể nào, tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Quyết không từ bỏ, bạn nói với hắn, vậy thì 4 phút thôi vậy, tôi thực sự muốn giúp anh thực hiện điều anh muốn. Nhưng câu trả lời mà bạn vẫn nhận được đó là, không bao giờ, tao sẽ giết mày ngay đây. Các bạn thân mến, khi tôi kể câu chuyện này cho mọi người và hỏi họ rằng liệu đây có phải là một cuộc thương lượng tốt hay không, hầu hết đều trả lời là không. Nhưng thực ra thì người bị bắt làm con tin trong câu chuyện trên đã đàm phán thành công. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đơn giản bạn vẫn còn sống. Kiểm soát tinh thần, quản lý cảm xúc và sử dụng lời nói để đặt câu hỏi cũng như là tìm kiếm giải pháp là tất cả những gì mà một người đàm phán giải phóng con tin có thể làm. Làm ơn hãy cho tôi 3 phút. Không, vậy hãy cho tôi 2 phút thôi cũng được. Được rồi, ông bạn, có 30 giây. Trong 30 giây đó thì bạn hoàn toàn có thể xây dựng được mối liên kết tốt hơn, đồng thời tiến hành một cuộc đối thoại mà bạn chưa bao giờ làm trong đời. Nếu như tình ý thì bạn có thể thấy được rằng những câu trả lời không bao giờ hay không đời nào của kẻ bắt cóc mang hàm ý nhượng bộ và phải được xem xét bằng trạng thái tinh thần tích cực. Như chúng ta sẽ thấy ở chương 7, nhượng bộ là yếu tố cơ bản của quá trình xây dựng và duy trì liên kết. Nếu như chúng ta có thể đo được huyết áp và mức độ kích động của kẻ bắt cóc thì chúng ta sẽ quan sát thấy rằng các chỉ số này giảm dần sau mỗi lần nhượng bộ. Lẽ dĩ nhiên là nếu có cơ hội trốn thoát thì hãy ngay lập tức nắm lấy nó, còn nếu không thì bạn phải đánh cược mạng sống của mình vào lời nói. Những nhà đàm phán chuyên nghiệp thường sử dụng các câu hỏi để có thể tìm ra động cơ của kẻ bắt cóc cũng như là định hướng dẫn dắt cuộc đối thoại. Khoảng 2.500 năm về trước, Lão Tử, một triết gia nổi tiếng người Trung Quốc, đã viết rằng vấn đề lớn nhất trong trái đất này là con người nhận thấy bản thân bất lực. Các con tin thường có các cảm giác tiêu cực, bị đặt bẫy, lực bất tòng tâm, bị chia rẽ và không có khả năng tác động hay thuyết phục người khác. Các trạng thái này sẽ không dễ dàng buông tha con tin. Nó đầu độc tâm trí, cảm xúc, làm vần đục cả tâm hồn lẫn thể xác. Nguy hại hơn nữa thì nó còn dẫn tới thái độ phẫn uất, cay đắng vì những mất mát thương tâm như là mất đi người thân, ly dị, mất việc hoặc thậm chí là vì những việc còn con như phải chuyển văn phòng, to tiếng với hàng xóm do tiếng ồn hoặc là sự bất hòa giữa hai vợ chồng chỉ vì các công việc lặt vặt trong gia đình. Các bạn vừa lắng nghe một trích đoạn trong cuốn sách Đàm phán giải phóng con tin, sách do Thai Books kết hợp với nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân phát hành với giá bìa là 89.000 đồng. Và đây cũng chính là quà tặng của chương trình lần này. Các bạn hãy nhanh tay gửi mail về địa chỉ đọc sách a@theoyeucau.com. Các bạn hãy nhớ là các ý kiến đóng góp cho chương trình cũng như là các bài chia sẻ về cuốn sách hay sẽ là tiêu chí để nhận quà.